chuyển đổi xanh.
Chuyển đổi xanh.
Biên tập viên Minh Khánh và Bá Toàn xin chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển đổi xanh.
Thưa quý vị và các bạn, phát triển xanh bền vững là xu hướng tất yếu trên thế giới mà Việt Nam cần phải có lộ trình để thực hiện nhằm tạo nên kênh xuất khẩu hàng hóa bền vững, tạo sức cạnh tranh cao và hội nhập quốc tế.
Xuất khẩu xanh, xu hướng tất yếu để Việt Nam hội nhập, nội dung chính của chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay.
Hành trình xanh.
Thưa quý vị và các bạn, tăng trưởng xanh, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn đã trở thành xu hướng trên toàn cầu như một giải pháp tích cực nhằm giảm phát thải nhà kính, nâng cao năng lực chống chịu và tính sáng tạo của nền kinh tế, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon và phát triển bền vững.
Hiện nay, các cơ quan chính phủ, tổ chức công và khối tư nhân trên thế giới đã đặt sự quan tâm lớn tới vấn đề liên quan tới chủ đề thương mại xanh. Nhiều nền kinh tế phát triển trên thế giới đã đặt ra những quy định liên quan đến môi trường khắt khe hơn đối với hàng hóa nhập khẩu như chính sách tăng trưởng xanh châu Âu, thỏa thuận xanh châu Âu kèm theo các cơ chế chương trình như cơ chế điều chỉnh biên giới carbon, chiến lược từ trang trại đến bàn ăn, kế hoạch hành động kinh tế tuần hoàn hay chiến lược đa dạng sinh học đến năm 2030.
Tại các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam, các quy định tiêu chuẩn liên quan đến yếu tố xanh cũng đang dần được luật hóa. Chính vì vậy, để không bị loại khỏi cuộc chơi bởi các yếu tố cao về môi trường và xã hội, do các thị trường nhập khẩu đặt ra ngày càng nhiều và khắt khe hơn, các doanh nghiệp Việt phải nỗ lực đáp ứng, thay đổi tư duy, quan tâm tới tính xanh của chuỗi cung ứng trong thương mại quốc tế để đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật khắt khe của thị trường.
Quy định sinh thái của Liên minh châu Âu EU vốn được áp dụng cho các sản phẩm liên quan đến năng lượng, nay đã mở rộng sang hàng điện tử, dệt may, đồ nội thất, v.v. Quy định này yêu cầu hàng dệt may vào thị trường châu Âu phải có tuổi thọ cao, có thể tái sử dụng và sửa chữa được. Để đạt được tiêu chuẩn này, nhà sản xuất phải sử dụng sợi tái chế, không chứa chất độc hại, thân thiện với môi trường. Khi hàng dệt may không còn sử dụng được, nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm thu hồi và tái chế, hạn chế tối đa việc đốt và chôn lấp các sản phẩm. Theo bà Nguyễn Thị Liên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phong Phú Quốc tế, đề xuất của EU về các tiêu chuẩn sinh thái áp dụng cho hàng dệt may phản ánh phần nào xu thế tiêu dùng xanh của thị trường này. Và hiện các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đang nỗ lực hết mình để thay đổi sản xuất nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn mới.
Thì nếu như mà doanh nghiệp không chuyển mình để mà phù hợp với cái nhu cầu của thời đại ấy, thì là không có đơn hàng đâu. Và như là đâu đó ở đây ấy, vẫn đang có những cái cuộc hội thảo rất là lớn của các bộ ban ngành, đặc biệt là Bộ Lao động Thương binh Xã hội, đó là tình trạng mà các doanh nghiệp bị cắt giảm lao động. Thì tôi vẫn tự hào là đến thời điểm này PBJ chúng tôi vẫn tuyển lao động chứ không có cắt giảm.
Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam thời gian qua có kết quả khá tốt cũng từ nhận thức và thực tiễn sản xuất xanh, phát triển xanh nhằm chủ động đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao từ thị trường. Theo ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, xu hướng sử dụng sản phẩm thủy sản của người tiêu dùng thế giới không chỉ là có lợi cho sức khỏe mà còn yêu cầu doanh nghiệp hướng đến sản xuất xanh với thủy sản nuôi trồng có kiểm soát, giảm khai thác để phát triển bền vững. Do vậy, việc chuyển đổi xanh trong xuất khẩu thủy sản là vấn đề sinh tồn của doanh nghiệp.
Vấn đề của kinh tế xanh và phát triển xuất khẩu xanh không chỉ nó đi từ cái áp lực của thị trường mà chúng tôi nghĩ rằng là cái áp lực từ phía cái sự quan tâm của chủ các doanh nghiệp cho một cái sự phát triển lâu dài và bền vững của doanh nghiệp của mình là cái yếu tố quan trọng. Do đó chúng tôi tập trung đưa cái nhận thức tiếp cận được với những cái kiến thức cũng như là các cái chủ trương liên quan đến vấn đề phát triển xanh trong cái thời gian sắp tới.
Để triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu đáp ứng các tiêu chuẩn xanh, thời gian qua, các cấp các ngành, trong đó có ngành công thương, đã tập trung tuyên truyền phổ biến về quy định mới, đặc biệt là quy định liên quan đến chuyển đổi xanh, trung hòa carbon, kinh doanh có trách nhiệm, trong đó có cả cơ chế chính sách của Liên minh châu Âu liên quan đến hàng hóa nhập khẩu. Trên góc độ xúc tiến xuất khẩu, từ năm 2022, Bộ Công Thương đã tổ chức diễn đàn xúc tiến xuất khẩu với chủ đề xúc tiến xuất khẩu xanh, qua đó tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức hơn nữa cho doanh nghiệp về vai trò, ý nghĩa của chuyển đổi xanh, sản xuất kinh doanh có trách nhiệm với hàng hóa xuất nhập khẩu. Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, việc cần phải làm khẩn trương nhất vẫn là phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp xuất khẩu về chuyển đổi xanh, chấp hành thỏa thuận xanh của Liên minh châu Âu và sản xuất kinh doanh có trách nhiệm để một mặt tiếp cận, thích ứng với yêu cầu mới, mặt khác tận dụng nhanh cơ hội mang lại từ quy định so với các đối thủ cạnh tranh. Bộ Công Thương hiện đang tập trung thay đổi tư duy cho doanh nghiệp, nâng cao nhận thức chuỗi cung ứng xanh, đặc biệt là có chiến lược hướng tới mục tiêu Việt Nam sẽ trở thành công xưởng xanh của thế giới.
Trong thời gian tới đấy, sẽ cần phải có là xây dựng các cái chương trình hợp tác quốc tế để mà xây dựng là ngân hàng chuyên gia hỗ trợ doanh nghiệp có thể lựa chọn ra những cái loại chứng chỉ hay là những cái tiêu chuẩn nào mà áp dụng phù hợp nhất đối với cả cái thị trường mục tiêu của sản phẩm của mình, tiết kiệm tối đa cái chi phí tuân thủ và qua đó có thể là hỗ trợ nâng cao cái năng lực cạnh tranh cho sản phẩm và doanh nghiệp của mình.
Thưa quý vị và các bạn, phát triển xanh bền vững được định hướng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam 10 năm 2021-2030, chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và ban hành. Hiện Chính phủ đã có chương trình liên quan đến việc xây dựng khung khổ pháp lý cho chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh doanh có điều kiện giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2027.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, không ít địa phương doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa đang phải đối mặt với thách thức về nguồn lực đầu tư, nhân lực, công nghệ. Bởi sản xuất bền vững đòi hỏi sự đầu tư dài hơi, các mô hình tuần hoàn nguyên vật liệu, sản xuất năng lượng tái tạo, tái chế đều cần đến công nghệ cao. Song không phải doanh nghiệp nào cũng đủ năng lực để nhập khẩu công nghệ, ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ trên thế giới vào sản xuất trong nước.
Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, tiêu chuẩn xanh hiện là tiêu chuẩn bắt buộc của nhiều thị trường lớn trên thế giới, trong đó có Liên minh châu. Bởi vậy, doanh nghiệp cần ý thức rõ ràng rằng sản xuất xanh để hướng đến phát thải ròng bằng không là tất yếu, để từ đó tìm ra cách thực hiện tồn tại và phát triển. Đồng thời, từ thực tế hoạt động của các doanh nghiệp đang thực hành sản xuất theo hướng bền vững, các cơ quan quản lý cần có những cơ chế, chính sách và giải pháp cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi xanh một cách hiệu quả.
Ba cái khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp trong cái việc thực hiện phát thải ròng không, thứ nhất luôn luôn đấy là tài chính. Thì cái tài chính khí hậu là cái phân loại xanh, trái phiếu xanh, tín dụng xanh là cơ hội cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận được cái nguồn tài chính giá rẻ mà hiện nay thế giới đang hỗ trợ. Hai là tăng cường năng lực và thứ ba là chuyển giao công nghệ. Nếu như ta đạt được ba cái điều này thì các doanh nghiệp sẽ có cơ hội thực hiện thành công cái việc chuyển đổi tuần hoàn và chuyển đổi xanh.
Việt Nam đang thay đổi mô hình tăng trưởng với phương thức sản xuất dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên sang mô hình tiêu dùng xanh, sống xanh và phát triển bền vững. Việc đầu tư cho quá trình chuyển đổi đang là thách thức phải vượt qua với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Chuyển đổi sang sản xuất xanh đòi hỏi vốn đầu tư lớn và công nghệ cao, chi phí tiêu dùng xanh ban đầu cũng sẽ cao nhưng đều mang lại lợi ích bền vững cho người tiêu dùng và doanh nghiệp. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng, để hoàn thành mục tiêu này một cách hiệu quả, chúng ta cần có sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ trung ương đến địa phương, doanh nghiệp và phải mang tính liên vùng.
Bộ Công Thương đã và đang nỗ lực định hướng và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng giảm thải carbon, nghiên cứu ban hành chính sách, cơ chế hỗ trợ triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ sạch, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, sản xuất sạch hơn, kinh tế tuần hoàn. Bên cạnh đó, thì Bộ Công Thương thường xuyên triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại như tổ chức chuỗi hội nghị giao ban hàng tháng định kỳ theo chủ đề giữa Bộ Công Thương, các địa phương, hiệp hội doanh nghiệp và hệ thống các cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài nhằm cập nhật các thông tin mới nhất về quy định của quốc tế, chính sách pháp luật quốc gia nhập khẩu, đặc biệt các quy định về giảm phát thải khí nhà kính, các chính sách tiêu chuẩn sản phẩm xanh để giúp các doanh nghiệp nâng cao nhận thức, năng lực trong quá trình phát triển và sản xuất kinh doanh phù hợp với hệ thống thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật, đáp ứng quy định của các nước nhập khẩu và yêu cầu của các nhà mua hàng quốc tế.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng cho biết Bộ Công Thương sẽ triển khai các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực với sự hợp tác của các tổ chức quốc tế để nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho các ngành sản xuất, đặc biệt với từng ngành có liên quan đến cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của Liên minh châu.
Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện quá trình chuyển đổi nông nghiệp xanh bền vững trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 vừa được Chính phủ phê duyệt.
Trước những thách thức về biến đổi khí hậu và an ninh lương thực, đề án được kỳ vọng sẽ giải quyết được những bất cập trong hoạt động sản xuất lúa gạo cũng như nâng tầm được giá trị hạt gạo Việt Nam ở cả thị trường trong nước và quốc tế.
Là mô hình mẫu về sản xuất lúa giảm phát thải mà Việt Nam là nước đầu tiên triển khai trên thế giới, đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long được xem là bước chuyển biến của ngành lúa gạo, với mục tiêu lớn nhất là giảm chi phí, tăng giá trị sản xuất và đảm bảo môi trường sinh thái, nâng tầm thương hiệu và giá trị hạt gạo của Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam cho biết.
Đây là một sự chuyển biến sang một cái giai đoạn mới, giai đoạn từ tập trung vào lúa chất lượng, chúng ta chuyển sang một cái hướng nâng cao cái giá trị của hạt gạo Việt Nam, một cái dự án mà đa mục tiêu, đem lại cái lợi ích cao cho người nông dân, vừa thực hiện đúng cái nhiệm vụ an ninh lương thực, vừa là ứng phó với biến đổi khí hậu.
Tại đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, nhiều mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap hay lúa hữu cơ đã được triển khai tại các vùng sản xuất lúa gạo trọng điểm như An Giang, Đồng Tháp, tuy nhiên mới chỉ dừng ở quy mô vừa và nhỏ. Với đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp lần này, các chuyên gia cho rằng các địa phương đồng bằng sông Cửu Long cần tính đến việc tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung vào các hợp tác xã có liên kết với doanh nghiệp, qua đó thu hút sự quan tâm đầu tư và hỗ trợ về nguồn lực tài chính, khoa học công nghệ. Đây là việc không dễ nhưng phải làm, nếu không, bài toán gia tăng giá trị cho hạt gạo Việt Nam sẽ khó bền vững. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Tuất, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Bảo vệ Thực vật Việt Nam nhận định.
Bối cảnh hiện nay chúng ta phải sản xuất nông nghiệp mà giảm phát thải khí nhà kính. Nhất là trong sản xuất lúa, chúng ta đang xuất khẩu gạo và châu Âu sắp tới sẽ đánh thuế nếu như chúng ta không áp dụng các cái biện pháp để giảm phát thải khí nhà kính.
Tiết kiệm chi phí, không lạm dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật không chỉ giúp người trồng lúa bảo vệ môi trường, nâng cao năng suất cây trồng, tăng thu nhập mà còn góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị, hướng đến phát triển nông nghiệp sạch, xanh và bền vững. Đồng thời thực hiện hiệu quả các cam kết của Chính phủ trong giảm phát thải khí nhà kính. Ông Đào Thế Anh, Viện Phó Viện Khoa học Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng.
Hiện nay là có phát thải của nông nghiệp là cũng chiếm khoảng độ 30%, như vậy là tương đối cao, trong khi tiềm năng của ngành nông nghiệp có thể là cái ngành để giảm phát thải tốt. Chúng tôi cũng cam kết là đến năm 2030 là giảm được 10% phát thải khí nhà kính từ nông nghiệp, và đến năm 2050 thì thực hiện đúng như cái cam kết của Chính phủ Net Zero, tức là không còn phát thải trong sản xuất nông nghiệp.
Thời gian qua, ngành nông nghiệp đã đạt được nhiều thành tựu về tăng trưởng xuất khẩu, song cũng phải nhìn nhận một thực tế, đây là một trong những ngành gây ô nhiễm về tài nguyên đất, nước, đa dạng sinh học. Thực hiện quá trình chuyển đổi nông nghiệp xanh, yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là cần phải có hướng phát triển bền vững, giảm tác động gây ô nhiễm môi trường, giảm phát thải. Với ngành lúa gạo, đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long chính là định hướng để thực hiện tốt mục tiêu này.
Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.